Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nền kinh tế suy yếu trong khi chi phí gia tăng đối với các hộ gia đình. Hãng tin Yahoo News đưa tin nền kinh tế Úc đã gặp khó khăn trong quý tháng 9 năm nay, ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý thấp hơn dự kiến và bước vào suy thoái bình quân đầu người. Mức tăng 0,2% của sản lượng kinh tế trong 3 tháng tính đến tháng 9 năm nay đánh dấu sự suy giảm từ mức 0,4% trong quý tháng 6 trước đó. Kết quả này cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng hàng quý 0,5% được các nhà kinh tế đưa ra trước khi Cục Thống kê Úc công bố số liệu hàng quý. Trên cơ sở hàng năm, tổng sản phẩm quốc nội GDP được Cục Thống kê Úc ghi nhận đã tăng 2,1%. Úc cũng rơi vào suy thoái bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người giảm 0,5% sau khi giảm 0,1% trong tháng 6. Người đứng đầu về phụ trách tài khoản quốc gia của Cục Thống kê Úc, bà Catherine Keenan cho biết mức tăng trưởng đã chậm lại trong năm nay. Bà nói rằng chi tiêu chính phủ và đầu tư vốn là động lực chính cho tăng trưởng GDP trong quý tháng 9. Chi tiêu hộ gia đình không thay đổi trong quý tháng 9 và Cục Thống kê Úc lưu ý rằng áp lực chi phí sinh hoạt kéo dài cùng với lãi suất cao hơn, thúc đẩy các khoản tiền thanh toán nợ vay thế chấp cao hơn đang gây ra ảnh hưởng cho người Úc. Bà nói thêm rằng các khoản phúc lợi và giảm giá của chính phủ bao gồm việc giảm hóa đơn năng lượng, một phần là nguyên nhân khiến cho chi tiêu hộ gia đình giảm. Hãng tin The Age đưa tin một số trường tư thục ở Sydney sẽ tăng lương cho giáo viên từ 8 đến 12% nhằm cạnh tranh với mức tăng lương ở lĩnh vực hành chính công. Và do đó, phụ huynh có con học ở nhiều trường công sẽ phải đóng thêm học phí. Ít nhất 3 trường, Redham House, St. Andrew Cathedral School và The King's School lần đầu tiên sẽ thu hơn 40.000 đô la đối với học phí của học sinh lớp 9 và thu các khoản thuế bổ sung vào năm 2024. Trong một lá thư gửi đến phụ huynh vào tuần trước, Hội đồng trường Redham House cho biết việc tăng lương cho nhân viên và giáo viên khiến cho chi phí hoạt động của trường tăng đáng kể, cùng với áp lực lạm phát, chi phí cung ứng và dịch vụ tăng cao. Các trường học ở khu vực ngoại ô phía đông Sydney sẽ tăng học phí đối với học sinh lớp 11 và lớp 12, thêm khoảng 7,6% lên 43.400 đô la trong năm tới. Hồi đầu năm nay, chính quyền bang New South Wales đã công bố mức tăng lương chưa từng có cho giáo viên ở các trường công của tiểu bang. Tăng lương cho các giáo viên mới tốt nghiệp đại học từ 75.791 đô la một năm đến 85.000 đô la một năm. Theo thỏa thuận kéo dài 4 năm của chính quyền bang New South Wales, mức lương cho giáo viên giỏi tăng từ 113.042 đô la một năm lên 122.100 đô la một năm. Vị thế của Victoria với tư cách là nhà sản xuất thuốc và vaccine hàng đầu sẽ được củng cố nhờ vào việc công ty dược phẩm toàn cầu BioNTech thành lập một cơ sở nghiên cứu và sản xuất ở Melbourne trên cơ sở hợp tác với chính quyền lao động. Dựa trên thỏa thuận về nguyên tắc mà chính quyền bang đã đạt được với công ty BioNTech vào năm ngoái, thủ hiến Jacinta Ardern mới đây thông báo rằng cơ sở nghiên cứu và sản xuất vaccine mRNA của công ty BioNTech sẽ được thành lập tại khuôn viên của Đại học La Trobe ở vùng Bundoora, tạo ra khoảng 1.200 việc làm tại địa phương trong vòng 10 năm. Cơ sở này sẽ sản xuất vaccine mRNA thế hệ tiếp theo và phương pháp điều trị cho các thử nghiệm lâm sàng cũng như vật liệu RNA ở cấp độ nghiên cứu, giúp các nhà nghiên cứu tại địa phương và các công ty công nghệ sinh học được học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới của công ty BioNTech trong việc phát triển các liệu pháp miễn dịch. Trong khuôn khổ của thỏa thuận, chương trình ung thư lâm sàng của BioNTech sẽ cung cấp các liệu pháp điều trị ung thư cho 4.000 người Úc trong 10 năm tới. Trung tâm ung thư Peter MacCallum sẽ là đối tác điều phối thực hiện chương trình cùng với các bệnh viện khác ở Victoria gồm Aston Health, Alfred Health và Monash Health. Các phương pháp điều trị mới sẽ nhắm vào các bệnh ung thư ở tuyến tụy, cổ tử cung, thực quản và đại trực tràng cùng với nhiều loại bệnh ung thư khó điều trị khác. Các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn ở vùng Clayton vào tối ngày 10 tháng 12 vừa qua. Cảnh sát cho biết một chiếc xe hơi đang di chuyển dọc theo đường Dandenong Road vào lúc hơn 6 giờ rưỡi tối hôm đó thì bỗng nhiên tông vào lề đường và bị lật nghiêng sang một bên. Nam tài xế là người duy nhất có mặt trên xe, hiện chưa xác định danh tính, đã tử vong tại hiện trường. Các chi tiết xung quanh vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Bất kỳ ai chứng kiến vụ tai nạn, có camera hành trình ghi lại vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Để biết thêm thông tin về số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ từ đầu năm đến nay, hãy truy cập police.vic.gov.au. Chính quyền lao động đang đầu tư vào một nghiên cứu mới để xem xét nhu cầu của những người chăm sóc cho bệnh nhân ung thư nhằm giúp đỡ cho những người chăm sóc này. Theo hãng tin Premier, Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas mới đây đã chính thức khánh thành trung tâm Carol Huff thuộc Đại học Deakin. Hiện có hơn 2,6 triệu người chăm sóc không được trả lương tại Úc, và ước tính những người chăm sóc phải chịu 60% chi phí tài chính khi chăm sóc cho bệnh nhân ung thư. Được hỗ trợ bởi khoản đầu tư trị giá 1,2 triệu đô la của chính quyền lao động, mục tiêu của trung tâm Carol Huff là lắng nghe những người chăm sóc và xác định cách cải thiện sức khỏe của họ, cũng như cách họ tương tác với hệ thống y tế Victoria. Người chăm sóc phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, thường là do trách nhiệm chăm sóc khiến cho họ không có thời gian để giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chính mình. Những thách thức mà người chăm sóc thường gặp phải là thiếu đào tạo, cảm thấy bị đánh giá thấp trong đội ngũ chăm sóc, cũng như những lo ngại về kinh tế và sức khỏe cá nhân. Ngoài việc thành lập trung tâm Carol Huff, chính quyền lao động còn hỗ trợ một số sáng kiến dành cho người chăm sóc, bao gồm việc đưa ra cổng thông tin trực tuyến nhằm cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người chăm sóc. Theo dữ liệu mới đây được hãng tin Yahoo News công bố, Central Coast được tiết lộ là khu vực có tình trạng tài xế lái xe khi đang say xỉn tồi tệ nhất ở bang New South Wales. Nghiên cứu của Hiệp hội Đường bộ và Lái xe Quốc gia cho thấy, hơn 900 người lái xe trong khu vực Central Coast đã bị phát hiện lái xe vượt quá giới hạn cho phép vào năm ngoái. Tiếp theo là khu vực trung tâm thành phố Sydney với 579 vụ vi phạm. Kế đến là các vùng Blacktown 567 vụ, Northern Beach 455 vụ, Perth 339 vụ và Canterbury Bankstown 249 vụ. Người phát ngôn của Hiệp hội Đường bộ và Lái xe Quốc gia ông Peter Khoury cho biết, những số liệu này đặc biệt đáng lo ngại khi bước vào mùa lễ hội. Nhiều người Úc có xu hướng xuống đường và tham dự các hoạt động nghỉ lễ. Số trường hợp xét nghiệm hơi thở ngẫu nhiên ở New South Wales là hơn 3.825.000 trường hợp chỉ riêng trong năm 2022, cao hơn nhiều so với 2.203.000 cuộc kiểm tra được thực hiện ở Victoria và hơn 1.657.000 cuộc kiểm tra ở Queensland. Vùng lãnh thổ Bắc Úc là vùng lãnh thổ có tỷ lệ người lái xe khi đang say rượu cao nhất cả nước, với tỷ lệ một người bị phát hiện trong số 12 người bị kiểm tra. Tiếp theo là vùng lãnh thổ thủ đô với tỷ lệ 1 trên 42 người và Tasmania với tỷ lệ 1 trên 88 người.
Victoria's Big Build sẽ được xây dựng trên quy mô lớn vào mùa hè này. Việc đào đường hầm Westgate đã hoàn tất và chúng tôi đang tiến hành công việc bảo trì thiết yếu trên cầu Westgate để giúp hành trình của quý vị an toàn và dễ dàng hơn. Trong khi chúng tôi thi công, ba làn đường trên cầu Westgate hướng về nội thành sẽ bị đóng từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Các làn đường và đường dẫn của Wurundjeri Way và Westgate Freeway cũng bị đóng cửa từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant. giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thẻ thành viên của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng ăn tối tự chọn tốt nhất.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bị cáo Jian Ganji, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã bị tòa án quận Victoria ở thành phố Melbourne tuyên phạt 22 năm tù giam về các tội hành hung, bắt cóc, trộm cắp nghiêm trọng và giam giữ người trái pháp luật. Ông Ji sẽ phải thụ án ít nhất 15 năm trước khi được xem xét giảm án hoặc ân xá. Sau khi được trả tự do, bị cáo sẽ bị trục xuất khỏi Úc. Ji là công dân Trung Quốc sang Úc theo visa du lịch từ năm 2017, sau đó ở lại đây và làm trong một công ty xây dựng. Theo lời khai của Ji tại tòa, trong quá trình làm việc, Ji luôn bị ông chủ chửi mắng thậm tệ nên ức chế và quyết định trả thù. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ji mang theo một con dao và đợi bên ngoài nhà của ông chủ ở Blackburn, phía đông Melbourne, rồi đột nhập khi chỉ có người vợ và hai đứa con 2 và 5 tuổi. Ji đã trói tay người vợ bằng băng dính, cầm điện thoại di động, thông qua ứng dụng dịch thuật để đòi tiền chuộc 1 triệu đô la. Sau đó, Ji trói hai đứa trẻ bằng băng dính, bịt mắt, bế ra cốp xe của nạn nhân, rồi quay lại gây vết thương dài 10cm cho người phụ nữ, rồi mới lái xe rời đi. Người phụ nữ sau đó chạy ra khỏi nhà cầu cứu trong tình trạng bị trói và bịt miệng. Cảnh sát đã lần ra dấu vết của Ji trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ và giải cứu hai con tin. Khi bị thẩm vấn, Ji khai hai đứa trẻ được chăm sóc chu đáo, nhưng thực tế chúng bị nhốt và bỏ đói. Bé gái Amy Spicer, 10 tuổi, đã trở thành phi công trẻ nhất điều khiển máy bay chạy hoàn toàn bằng điện. Amy chia sẻ, lần đầu tiên em nói muốn trở thành phi công là khi 2 tuổi rưỡi. Sau đó, em tham gia chuyến bay đầu tiên vào năm 7 tuổi và bắt đầu học để lấy bằng phi công vào năm 8 tuổi. Amy Spicer đã tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi chạy hoàn toàn bằng điện tại sân bay Jandakot ở thành phố Perth thuộc bang Tây Úc. Theo Hiệp hội Nữ Phi công Hàng không, hiện nay chỉ có khoảng 6% phi công trên toàn cầu là phụ nữ. Thầy dạy bay của Amy nói rằng em sẽ được phép bay một mình khi đủ 15 tuổi. Sau đó, em có thể lấy giấy phép lái máy bay riêng ở tuổi 16, bằng phi công thương mại ở tuổi 18 và bằng phi công vận tải ở tuổi 21. Chiếc máy bay điện do công ty huấn luyện phi công FlyOne vận hành. Công ty này cũng đang có những chương trình vận động cho phong trào phổ biến các chuyến bay không phát thải. Trong những năm tới, Tây Úc dự kiến sẽ trở thành trung tâm hàng không điện, với 3 sân bay hiện đã cung cấp các trạm sạc công suất cao cho máy bay. Chính phủ Úc sẽ áp dụng mức đóng phạt gấp 6 lần phí với người nước ngoài mua nhà để trống, một nỗ lực nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng tiền thuê nhà. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers mới đây cho biết có quá nhiều bất động sản bỏ trống trên khắp nước Úc. Trong khi đó, nguồn cung khan hiếm khiến nhiều người thuê nhà gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở. Để giảm bớt khủng hoảng, một trong các biện pháp được đặt ra là sẽ tăng gấp 6 lần phí đầu tư nước ngoài đối với người nước ngoài để trống nhà. Chính phủ cho biết luật mới được ban hành vào năm 2024 nhằm giảm bớt nguồn cung khan hiếm khiến nhiều người thuê nhà gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở. Thống kê chính thức cho thấy nguồn cung sụt giảm và giá thuê nhà đã tăng 7,6% trên toàn quốc tính đến ngày 30 tháng 9 năm nay, mức tăng mạnh nhất trong 14 năm. Vào cuối tháng 12 này, biển số giá trị nhất nước Úc là biển số 1 tại bang New South Wales đã bất ngờ lên sàn đấu giá. Theo dõi trang đấu giá, mức giá cao nhất được đưa ra đã lên tới 6,7 triệu đô la. Do phiên đấu giá còn kéo dài đến ngày 27 tháng 1 năm 2024, số tiền này có thể còn tăng lên nữa. Theo tìm hiểu, biển số này đã qua hai đời chủ, trong đó chủ nhân gần nhất là nhà sáng lập hãng hàng không Australian National Airways, Frederick Stewart. Biển số 1 tại Úc có xuất xứ trong giai đoạn năm 1910 đến năm 1937. Những biển số một chữ số được săn đón rất nhiều, với biển số 1 luôn có giá trị cao nhất. Mức giá 6,7 triệu đô của biển số này đã cao hơn gấp 4 lần biển số 4 đấu giá vào năm 2017, thu về 1,6 triệu đô la. Úc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao Úc và ASEAN lần thứ 2 tại thành phố Melbourne vào tháng 3 năm 2024. Truyền thông ngày 18 tháng 12 cho biết, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng với lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN sẽ chủ trì hội nghị cấp cao chung giữa hai bên vào tháng 3 năm sau để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Úc và ASEAN. Trọng tâm chính của hội nghị lần này là thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Úc và ASEAN. Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 mà Úc công bố hồi tháng 9 vừa qua đã nêu ra các lĩnh vực trọng tâm mà Úc muốn đẩy mạnh với khu vực trong những năm tới. Ngoài trọng tâm chính là hợp tác kinh tế, hai bên cũng sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông và một số vấn đề quốc tế và khu vực đáng quan tâm khác. Hiện tại, Úc đang thảo luận với các quốc gia thành viên ASEAN về việc tổ chức hội nghị này. Kết quả khảo sát sức khỏe toàn quốc năm 2022 do Cục Thống kê Úc tiến hành cho thấy, tỷ lệ trẻ em ăn trái cây và rau trong khẩu phần ăn hàng ngày đã giảm 9%, từ 73% xuống còn 64% trong giai đoạn năm 2017-2022. Con số này tương đương với việc chỉ một trong số 20 trẻ em ở Úc ăn đủ lượng rau và trái cây được khuyến nghị hàng ngày. Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ trẻ em không ăn rau mỗi ngày đã tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm, từ 1,5% trong giai đoạn năm 2011-2012 lên 4,5% trong năm 2022. Cũng trong giai đoạn này, tỷ lệ trẻ em không ăn trái cây hàng ngày đã tăng gấp đôi lên 6%. Trong một phát biểu, Bộ trưởng Y tế Liên bang Matt Butler cho biết, chính phủ đang phối hợp với các bang và vùng lãnh thổ nhằm xác định các lĩnh vực ưu tiên trong ngăn ngừa tình trạng béo phì và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng này. Theo kết quả cuộc khảo sát của Cục Thống kê Úc, tỷ lệ người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì tại Úc đã tăng 3% trong vòng 10 năm qua, lên gần 66%, trong khi tỷ lệ này ở trẻ em vào khoảng 25%. Đến hẹn lại lên, cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá Marcel Asmas đại hạ giá lên đến 70% các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác Sova Bright, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông. Các thương hiệu giày Class, Hush for Peace và Julia Malos, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyle, Broadby và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yellow Trail, Reebok, Elwood, Marshmallow, Replay, New York và Elka. Marcel Asmas giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12. Tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Mythicare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website mythicare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800-000-368 hoặc 0492-368-368.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1800 106 886.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.671 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 16.335 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày lạnh rét, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ.